Xin chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta tiếp tục học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, một ngày kia khi Đức Chúa Giêsu ngồi ở trên núi Olive thì các môn đồ của Chúa đến với Ngài và nói rằng: Thầy ơi, Thầy đã nói rằng Thầy sẽ trở lại và chừng nào tận thế, Thầy có thể cho chúng tôi biết được không? Chúa Giêsu trả lời với các môn đồ Ngài rằng: Ngài và giờ thì không ai biết được cả, chỉ có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là đấng mới có thể biết được ngày và giờ mà thôi. Chính ta cũng không biết nữa. Vì vậy ta kêu gọi các ngươi hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, và đang khi chờ Ngài Chúa trở lại và chờ Ngài tận thế, các ngươi phải làm trọn thiên chức mà Đức Chúa Trời đã giao cho các ngươi. Và vì vậy mà Chúa Giêsu kể cho các môn đồ nghe một ẩn dụ được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 45 đến 51 mà quý ông bà anh chị em vừa nghe. Ngài kể một ẩn dụ về một người đầy tớ tốt, trung tính, khôn ngoan, cho các đầy tớ của mình ăn đúng giờ. Và Ngài nói rằng phước cho đầy tớ đó, khi chủ thấy làm như vậy thì sẽ ban phước và đặt người ấy ca coi sóc cả gia tài mình. Và đó là ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã nói cùng các môn đồ của Ngài. Ẩn dụ này có nghĩa là gì? Giúp ích gì cho chúng ta? Và nhất là ngày hôm nay Hội Thánh Chúa tại đây tổ chức hội đồng thường niên của Hội Thánh lần thứ 30. Và trong hội đồng này chúng ta sẽ đề cử ra những chức vụ chấp sự, rồi sau đó trong chức vụ chấp hành, và cuối cùng là cử các ủy ban để điều hành công việc của Chúa chung. Mỗi người chúng ta đều là đầy tớ trong nhà Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời muốn tôi và quý ông bà xem, trong khi chờ đợi Ngài Chúa tái lâm, Chúa trở lại để tiếp đón chúng ta và ở với Ngài, chúng ta phải trở thành một người đầy tớ tốt. Vì vậy Chúa Giêsu kể ẩn dụ này để bảo các môn đồ rằng hãy làm đầy tớ tốt. Một đầy tớ tốt là một đầy tớ như thế nào quý bạn chị em? Một đầy tớ tốt theo Chúa Giêsu kể ở đây, trước nhất là người đó phải là người trung tín, phải là người trung tín. Chúa nói gì? Đầy tớ tốt hãy biết rõ ai là đầy tớ tốt phải trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ, vân vân. Người đầy tớ tốt, đặc tính trước tiên của người đầy tớ đó là phải trung tín. Chúa muốn các môn đồ của Ngài khi Chúa Giêsu về trời rồi và chờ đợi Ngài trở lại thì phải trung tín, phải trung tín theo Ngài mãi mãi và trung tín phục vụ học việc Ngài. Một ông chủ đi xa cắt cho một đầy tớ cai quản cả gia tài mình, dưới quyền của ông có nhiều đầy tớ khác, và người chủ này mong ước rằng người đầy tớ này phải là người đầy tớ tốt, người đó phải giữ lòng trung tín đối với chủ, đối với gia sản của chủ, và trung tín chăm sóc những người ở dưới cái quyền mà chủ đã giao thác cho mình. Người đầy tớ tốt luôn luôn phải như vậy, phải trung tín trong mọi công tác mà chủ giao cho. Tôi và quý ông bà anh chị em, dầu là tín đồ, dầu là mục sư truyền đạo, dầu là chấp sự, dầu là ban chấp hành, dầu là trưởng và các nhân viên của các ban ngành, chúng ta đều là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đừng có tưởng rằng chỉ mục sư truyền đạo chúng ta gọi là đầy tớ Đức Chúa Trời, mà tôi là tín đồ tôi không phải đầy tớ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã giao công tác của Ngài cho hết thảy chúng ta, và mỗi chúng ta đều là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn chúng ta chẳng những đầy tớ của Ngài mà thôi, nhưng Ngài muốn chúng ta còn là một đầy tớ tốt trước mặt Ngài nữa, thưa quý ông bà anh chị. Đầy tớ tốt là sao? Là phải trung tín. mà trung tín trong cái công việc mà chủ giao thác. Quý bạn xem còn nhớ câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể, có một ông chủ kia đi xa, giao cho ba người đầy tớ của mình, một người thì 5 ta lân, một người 2 ta lân và một người 1 ta lân. Người 5 ta lân làm gì? Ông đi làm lợi ra và kết quả là thâu được thêm 5 ta lân nữa lời. Người 2 ta lân cũng làm như vậy và lời được 2 ta lân nữa. Còn người 1 ta lân thì nghĩ rằng chủ khó tánh quá, bây giờ đem chôn cất đi, khi việc nào chủ về thì giao đủ cho chủ mà thôi. Khi mà chủ trở về, thâu lợi của 2 người đầy tớ trước, chủ khen rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Người trung tín trong việc nhỏ, bây giờ ta giao cho ngươi việc lớn, hãy vui mừng vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ông chủ giao cho những đầy tớ đó mà làm trọn trách vụ, chủ khen người đó là đầy tớ trung tín. Còn một người có 1 ta lân trôn giấu đi, bị lấy hết, và cuối cùng thì còn bị trách móc nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đầy tớ biến nha. Tôi và quý ông bà anh chị em ở trong hậu thánh của Ngài, mỗi người là đầy tớ Chúa giao thác cho phận sự hầu việc Chúa ở dưới hậu thánh. Vì vậy xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em làm trọn điều Chúa giao thác cho mình, làm lợi ra cho Chúa. Đừng có ai suốt một năm, suốt những chuỗi ngày mà không làm lợi gì cho Chúa cả, và chắc chắn rằng chúng ta không được kể là đầy tớ tốt trước mặt Chúa đâu. Đầy tớ tốt trước mặt Chúa là người trung tín như vậy, thưa quý ông bạn chứ. Điểm thứ hai mà Chúa Giê-xu kể ở đây về người đầy tớ tốt này, chẳng những là người nó trung tín, nhưng mà còn một cái bản chất thứ hai, bản tính thứ hai của người đầy tớ này là gì, thưa quý ông bạn chứ? Đó là người đầy tớ tốt phải là một đầy tớ khôn ngoan. Phải là đầy khôn ngoan. Bởi vì có khôn ngoan thì mới có thể điều khiển được công việc mà chủ giao cho mình. Nếu mà không khôn ngoan thì có thể làm sai trật và làm cho rối loạn mọi công việc mà chủ giao thác cho mình. Chúng ta là đầy tớ của Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em, phải có sự khôn ngoan. Khi các sứ đồ cử các chấp sự đầu tiên ở trong hội thánh thì quý ông bà anh chị em thấy là họ lựa người có danh tốt đầy dạy thánh linh, mà phải có sự khôn ngoan nữa. Không khôn ngoan thì không thể làm công việc của Chúa được, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta nhớ vua Sao Lơ, chúng ta nhớ vua Sao Lơ, vua Salomon, khi được cử làm vua xứ Israel, thì ông lo sợ quá. Ông làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời, lại Chúa, xin cho con có sự khôn ngoan để cai trị dân này. Vì nếu con không có khôn ngoan thì con không thể cai trị của dân Ngài mà Ngài giao phó cho con được. Và Đức Chúa Trời thấy cái lòng thành của vua Salomon, Đức Chúa Trời làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Trời ban cho có sự khôn ngoan để mà cai trị dân sự của Ngài. Và sự khôn ngoan của Salomon làm sự khôn ngoan đặc biệt, thưa quý ông bà anh chị em, đến nỗi mà những đời vua trước ông, sau ông, không có ai khôn ngoan bằng ông cả. Để chứng tỏ sự khôn ngoan, để chứng minh sự khôn ngoan mà ông có, khi vừa lên ngôi làm vua thì có một việc xảy ra. Việc gì quý ông bà anh chị biết không? Kinh Thánh nói rằng có 2 con bồm, 2 cô gái, có mỗi người có 1 đứa con ở chung với nhau. Rồi trong ban đêm nằm ngủ, có một người biết nằm lăn qua lăn lại rồi đè đứa con mình chết. Và khi biết đứa con mình chết rồi thì chị ta làm gì? Chị ta đi tráo con, bắt đứa con còn sống làm đứa con của mình và đem đứa con này cho cái chị kia. Và khi thức dậy rồi Thì chị kia nói rằng đứa con sống là con của tôi, còn đứa con chết là con của chị. Rồi cái chị này thì nói rằng không phải, đứa con chết là con của chị, chứ còn con, đứa con sống của tôi. Và hai bên cứ giành giật nhau mãi, đến nỗi đến tai của vua Salomon. Nếu không có sự khôn ngoan không giải quyết được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Làm sao hai người giành một đứa con mà biết đứa con đứa, là đứa con nào mà thời đó đâu có mà thử ADN được, phải không? Sao biết được con của ai? Salomon làm gì? Salomon nói rằng bây giờ hai chị mà có tranh giành một đứa con, làm sao xử đây? Ông liền bảo những người lính đó hãy đưa cho ông một cây gươm. Và nếu ông nói rằng nếu hai chị mà giành đứa con này thì bây giờ tôi chặt đứa con này đã làm hai cho một chị phân nữa. Cái người mà không phải con thật làm gì ngồi êm re, thưa quý ông bạn chứ không? Ngồi êm re, bởi vì mình có một đứa con chết rồi, bây giờ chết đứa con của người kia nó có sợ hãi gì đâu, ngồi êm re. Nhưng mà người con mà có đứa con sống nó làm gì? Quỳ xuống mà lại tâu với vua Salomon rằng tâu vua đừng giết, đừng giết. Bây giờ để cho chị kia làm nuôi con đi, tôi sẵn sàng, tôi không có đòi hỏi gì cả. Salomon biết rõ cái người mà không muốn chặt đứa con đó là bà mẹ ruột của đứa con. Cho nên ông nói rằng bây giờ ta đã biết rồi, hãy đem đứa con này cho chị, còn bà kia thì nhận lấy đứa con chết ra đi. Nếu không khôn ngoan thì không có thể giải quyết được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà chấp sự đầu tiên hồng thấy ở trong hội thánh, chúng ta biết họ chọn một người có sự khôn ngoan. Nhưng làm sao hội thánh bây giờ chọn một người khôn ngoan? Chúng ta ai nấy đều không phải là những người xuất chúng, chúng ta không có học vị, chúng ta không hiểu rõ mọi việc, nhất là những việc mà ở trong hội thánh chúng ta không có quán xuyến được nữa. Làm sao có sự khôn ngoan để điều khiển công việc của Chúa? Quý ông bà anh chị em biết làm sao để mình có sự khôn ngoan để điều hành công việc của Chúa không? Phải làm gì? Sao nín thinh không ai biết vậy hả? Phải làm gì để có sự khôn ngoan? Phải xin Chúa, tức là phải cầu nguyện chứ gì, phải không? Câu Kinh Thánh nào nói phải cầu nguyện có sự khôn ngoan? Có biết không? Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu thứ 5 chép: ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Lời của Chúa lạ lùng không? Nếu tôi và quý bạn xem không có sự khôn ngoan để mà điều hành công việc của Chúa thì phải cầu nguyện. Mà Chúa nói rằng Ngài không có trách móc ai đâu, Ngài còn kêu, Ngài còn phán rằng hãy kêu cầu ta nữa kìa. Nếu quý bạn xem đến với Chúa cầu nguyện thì Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho mình để điều khiển công việc của Chúa. Mỗi ngày quý bạn xem cầu nguyện bao nhiêu lần? Trong cái lớp mà học Kinh Thánh, nhất là chia sẻ lời của Chúa đó, tôi hỏi những học viên, một mục sư khi soạn bài giảng và lên giảng đó cầu nguyện bao nhiêu lần? Có nhiều người chắc là một vài lần thôi, phải không? Nhưng mà quý bạn chém ơi, từ 30 lần trở lên, 50 lần cũng chưa đủ nữa. Bây giờ muốn giảng lời của Chúa, trước nhất chúng ta phải có một khúc Kinh Thánh, một câu Kinh Thánh. Làm sao có? Chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ cho mình. Và khi chọn được một câu gốc để giảng rồi, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho mình có một chủ đề đúng như câu gốc này. Và khi có một chủ đề rồi, chúng ta phải ngồi xuống cầu nguyện xin Chúa cho con làm được cái bố cục đúng theo câu Kinh Thánh này. Mấy là cầu nguyện rồi. Và khi làm được cái bố cục rồi thì xin Chúa cho con làm được cái bố cục chi tiết, bố cục bổ sung những tài liệu vào. Làm bố cục xong, chúng ta cứ cầu nguyện và cầu nguyện xin Chúa cho con viết được cái lời mở đầu. Cho con cầu nguyện cho con soạn từng phần ở trong các chi tiết của bố cục này. Mà mỗi phần chúng ta làm xong, chúng ta lại cầu nguyện cảm ơn Chúa rồi cầu nguyện tiếp xin Chúa cho con soạn tiếp. Và cứ cầu nguyện như vậy làm cho hết rồi, cho tới khi chúng ta kết luận chúng ta cũng cầu nguyện. Rồi chưa hết đâu, khi mà soạn xong thì chúng ta phải cầu nguyện xin giao thác cho Chúa và xin Chúa dẫn dắt mình, đặt lời của Ngài trong môi miệng của mình để chúng ta có thể giảng lời Chúa. Cũng chưa hết, trước khi vào nhà thờ chúng ta phải cầu nguyện, rồi ngồi đây chúng ta phải cầu nguyện, và bước lên tòa giảng chúng ta phải thầm nguyện, cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt mình để giảng lời của Chúa. Thành ra một người muốn giảng một bài giảng không phải đơn giản đâu, thưa quý ông bà anh chị em, phải cầu nguyện 30 lần, 50 lần cho một bài giảng. Quý ông bà có thể tưởng tượng không? Có khi quý ông bà anh chị em đâu có biết đâu, tưởng đâu mục sư lên cái nói à, tưởng đâu mục sư lên cái có bài giảng giảng à, ở nhà chắc là không có suy nghĩ gì. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, phải suy nghĩ ngày và đêm, ngay ở trên giường ngủ phải suy nghĩ phải nói gì trong cái bài giảng này nữa, rồi sau đó mới ngồi lại viết ra. Mỗi lần viết ra cũng phải cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt. Cho nên muốn làm một đầy tớ tốt trong nhà của Chúa, chúng ta phải cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em được đề cử trong ban chấp sự, quý ông bà anh chị em phải cầu nguyện cho chức vụ của mình. Không cầu nguyện thì chức vụ ở đâu ở đó không có tiến triển được đâu. Trong ban chấp hành cũng vậy, không cầu nguyện thì cũng vẫn vậy mà thôi. Ở trong ban ngành cũng vậy, không cầu nguyện thì cũng vậy mà thôi. Nếu quý ông bà anh chị em cầu nguyện thì Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho chúng ta, Chúa ban cho để điều khiển công việc của nhà Chúa có sự khôn ngoan thông sáng. Phải cầu nguyện. Rồi thứ hai nữa là muốn có sự khôn ngoan ngoài cầu nguyện thì phải làm gì nữa? Một đầy tớ tốt muốn có sự khôn ngoan phải làm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta học Kinh Thánh đó. Phải làm gì nữa? Chắc cầu nguyện rồi thôi nhỉ, phải không? Chưa. Còn phải làm gì nữa? Phải học lời của Chúa. Học lời Chúa mới có sự khôn ngoan. Ở đâu chép? Học lời Chúa mới có sự khôn ngoan. Ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 15 chép rằng: "Giả từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ." Từ bé mà chúng ta hiểu được lời của Đức Chúa Trời, học lời Đức Chúa Trời, chúng ta có sự khôn ngoan. Timôthê là một người đó, từ nhỏ ông học lời của Chúa cho nên khôn ngoan, và sau này ông trở thành người quản nhiệm công việc của Chúa ở nhà truyền giáo nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy tôi và quý ông bà anh chị em phải đọc lời Chúa, phải học lời Chúa. Vì nếu chúng ta không biết lời Chúa thì chúng ta không dám làm gì cả. Thiếu sự khôn ngoan của lời của Chúa thì chúng ta không dám làm gì cả. Đi làm chứng không cũng dám mở miệng ra nữa, sợ người ta bắt bẻ rồi mình không biết nói làm sao. Rồi khi chúng ta chia sẻ lời Chúa, chúng ta không biết chia sẻ làm sao. Bởi vì chúng ta không có học lời của Chúa để biết lời của Chúa. Kinh Thánh chép rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người Đức Chúa Trời được trọn vẹn và để sắm sẵn cho mọi việc lành. Phải không? Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích gì cho sự dạy dỗ? Mà tôi không học Kinh Thánh thì làm sao tôi dạy dỗ? Có ích cho sự bẻ trách, tức là chúng ta khuyên nhủ những người phạm tội trước mặt Chúa, làm sao chúng ta khuyên nhủ được? Mình đâu biết làm sao bẻ trách. Rồi gì nữa? Sửa trị. Làm sao mình biết sửa trị? Làm sao chúng ta dạy người trong sự công bình? Bây giờ mình thấy người đó đi trả thương rồi, bây giờ làm sao mình dạy? Không biết Kinh Thánh mà dạy cái gì? Và đó là lý do hội thánh ùn tắc từ trước tới nay, thưa quý ông bà anh chị em. Bởi vì con cái Chúa là đầy tớ của Chúa mà không có học lời của Chúa. Chúng ta có trường Chủ Nhật mỗi tuần, và mỗi tuần chúng ta có lớp thần học. Và quý bạn xem chúng đã biết, chúng tôi đã kêu gọi biết bao nhiêu, nhưng mà cái số người đến học trên dưới có 7 người thôi, thưa quý bạn xem từ trước tới giờ. Khi nào mà cả hội thánh dành thời giờ để học lời của Chúa thì Chúa sẽ ban sự khôn ngoan thông sáng mới điều hành công việc của Chúa tốt được. Một đầy tớ tốt phải hiểu lời của Chúa, mà không hiểu lời của Chúa thì đừng có nói chi là hội thánh tại sao không tiến triển. Chính mình chưa có tiến triển thì làm sao cho tiến triển, cho chia sẻ cho người khác để tiến triển, và làm sao hội thánh tiến triển. Vì vậy chúng ta phải là người đầy tớ tốt, có sự khôn ngoan cầu nguyện để được sự khôn ngoan và học lời Chúa để có sự khôn ngoan. Ở đây là Chúa còn nói gì nữa? Tức là lời Chúa có cho sự dạy dỗ bé đã sửa trị dạy người trong quân bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Câu này chúng ta cần nhớ. Chúa Giêsu dạy gì? Hãy hết lòng, hết ý, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa và Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất. Chúng ta ngừng đó. Nhưng mà điều răn thứ hai là gì? Hãy yêu người lân cận như mình. Mình có thường thường đọc tới đó thôi mà mình quên cái phần thứ hai. Mà ở đây lời của Chúa nói rằng khi chúng ta hiểu được Kinh Thánh thì chúng ta được có ơn làm gì? Để làm mọi việc lành, thưa quý bạn cho em, để giúp cho anh em của mình, cho tha nhân. Hội thánh ít làm việc xã hội quá, bởi vì chúng ta không có biết lời Chúa rõ. Nói tôi đi nhà thờ thờ phượng Chúa đủ rồi, còn chuyện khác thì thôi. Biết bao nhiêu công việc mà chúng ta cần giúp đỡ anh em của mình trong sự thiếu thốn, nhất là những anh chị em trong Chúa ở các nơi xa như Việt Nam. Chúng ta cần phải giữ điều răn Chúa. Chúa nói có hai điều răn thôi, là kính Chúa và yêu người. Và chúng ta có kính Chúa mà chúng ta quên yêu người, đó cũng là thiếu sót. Vì vậy chúng ta phải học lời của Chúa. Khi có lời Chúa trong lòng của chúng ta thì lời Chúa sẽ dứt giấy chúng ta, cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta làm việc, công việc của Chúa có tốt đẹp. Người đầy tớ tốt theo ẩn dụ của Chúa Giêsu, tôi nhắc lại một ít thôi. Thứ nhất là phải gì? Phải trung tín. Thứ hai, phải khôn ngoan. Muốn khôn ngoan phải cầu nguyện, phải học lời của Chúa. Và thứ ba mà Chúa nói trong ẩn dụ này là gì? Là gì? Chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho ăn đúng giờ. Ông chủ đi xa, giao cho đầy tớ cai trị quản gia nhà của mình, ngay cả quản cai quản các đầy tớ làm việc trong nhà nữa. Mà ông chủ dặn rằng đừng có quên là cho gia nhân, cho đầy tớ ăn đúng giờ. Sáng chẳng hạn 8 giờ ăn sáng thì phải làm cho đúng. Trưa 12 giờ ăn trưa phải làm cho đúng. Chiều 6 giờ chiều phải ăn buổi tối phải làm cho đúng. Và người đầy tớ tốt thì phải làm đúng giờ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu mà tới giờ trưa mà không cho ăn thì người ta đói làm sao? Mấy đầy tớ khác đi làm ngoài vườn, ngoài tược, làm nhà cửa rồi bây giờ làm sao làm nổi? Bỏ bê như vậy thì làm sao làm nổi? Mà đầy tớ tốt phải biết cho đầy tớ của mình ăn đúng giờ, thưa quý ông bà anh chị em. Ăn đúng giờ có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của từng con cái của Chúa, từng người ở trong hội thánh của Chúa. Chẳng hạn có một người đau yếu, chúng ta gọi điện thoại ngay, chúng ta làm việc đúng giờ, cho ăn đúng giờ đó. Nếu có một người buồn bã cần thăm viếng, chúng ta đến thăm viếng, chúng ta an ủi, chúng ta làm việc đúng giờ. Nếu có một người trong hoàn cảnh nào đó thiếu thốn gì đó, chúng ta giúp đỡ, chúng ta làm việc đúng giờ. Và nếu chúng ta không làm như vậy thì chúng ta đâu có làm đúng giờ. Một đầy tớ tốt nào cái gì cũng có đúng giờ. Quý bạn xem nhóm thờ phượng Chúa ở đây, đây là lần thứ 30 của hội đồng này, là 30 năm rồi. Quý bà biết đặc tính của nhà thờ Chúa tại đây là gì không? Là đúng giờ, phải không? Đúng giờ. Quý bạn xem đến thờ phượng Chúa có khi nào mà trễ, tôi lên đây trễ 5 phút không? Đúng giờ, có khi trước 1 phút nữa, thưa quý bạn xem, đúng giờ. Nhưng mà hội thánh mở cửa đúng giờ, thờ phượng đúng giờ. Nhưng mà nhiều khi tới bà giảng rồi mới lót tót có người vào, trễ giờ. Một đầy tớ mà đi trễ như vậy thì làm sao cho người khác đúng giờ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cho nên chúng ta phải đáp ứng mọi nhu cầu của hội thánh cho đúng giờ, đúng lúc. Đối với các anh em của mình, chúng ta phải làm cái gì cũng phải đúng giờ. Và như vậy thì Chúa Giêsu nói gì? Đây là một đầy tớ tốt, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói rằng trong khi chờ đợi Ngài trở lại, Chúng ta là con cái của đầy tớ của Chúa, phải cho ăn đúng giờ. Nếu cho trễ giờ thì sao? Nếu ông đầy tớ trưởng này mà họ không cho mấy đầy tớ khác gia nhân ăn thì sao? Họ đói, phải không? Wow, quý ông bà anh chị em biết không? Hậu thánh ngày nay cũng như cả nhân loại ngày nay thì đang đói. Mà không phải đói về đồ ăn đâu. Xã hội này, đất nước này thì đầy dãy đồ ăn, chúng ta ăn dư thừa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ở đây, ở bên Mỹ, nhiều các nước Tây phương này đầy đủ lắm, không có thiếu đâu. Nhưng đặc biệt chỉ thiếu một thức ăn mà thôi. Đó là thiếu lời của Đức Chúa Trời. Ở trong A-mốt đoạn 8 câu 11, 12 là Chúa nói gì? Chúa Giê-hô-va phán: Này, những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc tới đến phương Đông, chạy đi đây đó đặng tìm lời của Đức Chúa Trời mà không tìm được. Người ta khao khát lời Đức Chúa Trời. Bây giờ đã thưa quý bạn cho em, họ thiếu lời của Đức Chúa Trời. Họ cần những đầy tớ tốt để mà phân phát lời của Đức Chúa Trời cho đúng giờ, để người ta đúng lúc cho người ta nhận được lời sự sống của Chúa. Thưa quý bạn cho em, vì vậy hôm nay là ngày hội đồng thường niên, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta là một người đầy tốt, đầy tớ tốt, trung tín, khôn ngoan, và làm công việc của Chúa đúng lúc, kịp thời, để mọi người đều được phước hạnh mà Chúa ban cho. Chúa Giê-xu kể ẩn dụ này và nói rằng nếu người nào mà làm như vậy rồi thì gì? Thứ nhất là được phước, Chúa sẽ ban phước cho người đó. Thứ hai là gì? Chúa sẽ cho người này còn cai quản nhiều hơn nữa, làm công việc nhiều hơn nữa. Phước hạnh của một người hầu việc Chúa là hầu việc Chúa nhiều hơn. Nếu quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh mà được giao thác nhiều trách nhiệm nhiều hơn, thật là phước hạnh thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta chỉ đau buồn là bởi vì không được giao thác cho chức vụ gì. Mà tại sao không được hội thánh giao thác cho chức vụ? Thì quý ông bà anh chị em biết rồi. Bởi vì Chúa cần một đầy tớ tốt để làm công việc của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Lời Chúa trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 1 đến câu 5, tôi kết luận ở đây: ta ở trước mặt Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài mà răn bảo con rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, mà nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ không thôi. Vì sẽ có thời kia, một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà phạm nhóm hợp các giáo sư, dạ, giáo sư xung quanh mình, bị tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện quyển. Nhưng con phải có tiết độ trong những sự đó, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Là Chúa nói gì? Mọi chức vụ mà Chúa giao thác cho con phải làm cho đầy đủ. Người đầy tớ tốt là người làm trọn phận sự của mình, làm đầy đủ phận sự mà Chúa giao thác cho mình, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta được Chúa giao thác cho mình những chức vụ gì ở trong hội thánh, giàu lớn giàu nhỏ, xin Chúa cho chúng ta là làm trọn chức vụ mà Chúa giao thác cho mình. Chức vụ phải làm cho đầy đủ là như thế. Vì vậy muốn làm cho đầy đủ, chúng ta phải trung tín, chúng ta phải khôn ngoan, và chúng ta phải cho hội thánh của Chúa ăn đúng giờ. Và xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà qua sứ điệp này, để chúng ta hôm nay giữ hội đồng này chúng ta bắt đầu một đời sống mới, một cơ hội mới để phục vụ hầu về Chúa. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.